Và một lần nữa cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào đến quý vị và mến chào luật sư Michael Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael chính nhất xin chào Như Tuyền. Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Và thưa quý thính giả, chương trình luật di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 trên làn sóng 1600 AM. Nếu có những câu hỏi nào thắc mắc về luật nhập tịch di trú cũng như là thắc mắc về những visa du học đầu tư thì xin quý thính giả đừng ngần ngại hãy gọi cho chương trình để được sự tư vấn của luật sư Michael Cao. Số điện thoại của phòng vi âm 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị cũng có thể nghe chương trình qua trang web saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5042. Trở lại với luật sư Michael Cao, thưa luật sư, trước khi vào chương trình có những cập nhật gì luật sư muốn gửi đến quý thính giả trước khi Như Tuyền đón điện thoại hay không ạ?
Dạ vâng, Như Tuyền cho Michael xin 1-2 phút để trình bày cái thông tin visa bulletin mới nhất, đó là cho tháng 4. Nó ra cách đây một tuần thì Michael xin giới thiệu trình bày cái visa bulletin cho tháng 4. Và thứ nhất cái diện F1. F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình tháng vừa rồi. Người ta giải quyết tới 8 thay tháng 8 hay là 8. Tháng này cái mới nhất là 22 tháng 9 năm 2008, 22 tháng 9 năm 2008. Đó là diện F1. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình tháng rồi là 15 tháng 10 năm 2004. Tháng này là 22 tháng 11 năm 2004, rất là tốt. Trên diện F3, tháng này được hơn tháng rưỡi. Anh chị em, đó là F4, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em Việt Nam. Tháng rồi là 1 tháng 7 năm 2003, tháng này là 22 tháng 7 năm 2003. Đi được 3 tuần cho diện anh chị em. Và cuối cùng là diện thường trú nhân và lãnh, đó là F2A và 2B. Thứ nhất là một người thẻ xanh, một người thường trú nhân và lãnh cho vợ, chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 9 năm 2014, tháng này là 22 tháng 10 năm 2014, nói chung là cỡ một năm rưỡi cho những người tài sinh và lãnh cho vợ chồng. Cuối cùng là một người tài sinh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình, tháng rồi đó là F2B, tháng rồi là 22 tháng 5 năm 2009, tháng này là 15 tháng 6 năm 2009, 15 tháng 6 năm 2009, đó là cái diện F2B. Một người thường trú nhân, một người tài sản mà lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Cái đó là cái thông tin mới nhất Như Tuyền là cái visa bulletin cho tháng 4 của năm nay. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn sự cập nhật của luật sư Michael Cao. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Thưa luật sư, bây giờ thì cho phép Như Tuyền đón điện thoại thính giả nhé. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh và mời
được hỏi. Tôi. Dạ. Tôi tên là David, tôi xin hỏi luật sư. Thưa luật sư, là ở bên Việt Nam anh em tôi có nhờ tôi hỏi luật sư là nghe nói bên Việt Nam có cái chương trình EB3, thì có phải chương trình nó có đúng, có sự thật hay không luật sư? Hello.
Dạ vâng, luật sư Michael Cao có nghe được hay không ạ? Hello. Như vậy anh ơi, anh giữ đường dây điện thoại giùm cho Tuyền chút xíu nha. Có thể là bị một số trục trặc để cho Tuyền kiểm tra lại. Rồi, anh giữ điện thoại giùm Tuyền tí xíu xíu thôi nha. Tuyền sẽ nối đường dây với lại luật sư một chút xíu. Sẽ trở lại chương trình ngay. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì luật sư Michael Cao đã được nối trở lại với lại chương trình. Xin được mời một vị thính giả. Hello.
Hello.
Dạ vâng. Thưa luật sư, có nghe được hay không ạ?
Dạ, nghe được Như Tuyền.
Dạ, dạ vâng.
Dạ, dạ, nghe được.
Cảm ơn anh. Bây giờ thì anh vui lòng đặt câu hỏi lại nhé.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Ủa? Hello. Anh nói đi anh. Dạ.
Dạ, dạ, dạ. Thưa luật sư, tôi tên David. Tôi xin hỏi luật sư là tôi có người em bên Việt Nam, họ nói với tôi, họ muốn hỏi luật sư là họ đã nghe Việt Nam một chương trình EB3 À, mà không biết là họ ngờ ngợ, không biết cái đó nó như thế nào. Thành ra muốn hỏi luật sư, nhờ luật sư, có thể nếu luật sư biết, cho biết giùm luật sư.
Dạ vâng anh David ơi, là cái EB3 là khi mà người ta quảng cáo ở Việt Nam, mà hiện tại người ta quảng cáo dữ lắm nha.
Dạ, dạ.
Michael chỉ có khuyên là mình nên rất là cẩn thận. Tại vì cái diện mà người ta nói là đi theo, là cái diện EB3 là căn cứ theo lao động, E là employment, B là base, là căn cứ theo đi là lao động. Nhưng mà khi mà người ta về Việt Nam quảng cáo thì người ta sẽ quảng cáo cái chương trình nó gọi là unskilled labor. Unskilled là không có đòi hỏi khả năng, không có điều kiện về cái vấn đề bằng cấp. Labor là lao động. Theo Michael thấy, một năm 10.000 cái visa mà toàn thế giới mà hầu như là không đòi hỏi điều kiện, mà phải chứng minh cho bộ lao động ở bên Mỹ là khi mà làm cái labor certification là tại sao mà ở Mỹ không mướn đủ những người này, không mướn được những người này, mà ngược lại là phải mướn người Việt Nam. Cái chuyện nó khó lắm anh. Michael chỉ có khuyên nên rất là cẩn thận, là tại vì Michael thấy là ở ngoài người ta chạc đâu 50.000, 70.000, mà đặt cọc có 15, 20.000. Michael khuyên nên rất là cẩn thận, là tại vì cái chuyện này nó không có đơn giản anh. Và chính văn phòng của Michael không làm cái hồ sơ ABC, cái lý do là cái xác suất mà bị rớt, bị từ chối quá cao. Nếu mà phải đoán chắc là 90%+ bị từ chối, thì nên rất là cẩn thận anh.
Dạ, người ta cũng hiểu cũng như vậy, nhưng mà bên Việt Nam người ta không có thông tin, cho nên người ta mới nhờ qua đây để hỏi luật sư. Ok, tôi hiểu. Còn câu thứ hai hỏi luật sư, cái này luật sư, cái visa đầu tư á, người ta nói có phải là EB5 có nghĩa là giới hạn một gia đình chỉ đi được có 5 người thôi, có phải không luật sư?
No, no, there's no limit, anh ơi. EB5 là miễn sao mình đúng điều kiện, nghĩa là miễn sao là mình làm đầu tư đúng số lượng, ví dụ 500.000, ví dụ tạo ra 10 công việc. Cái quyền là ba má, nghĩa là hai vợ chồng và mấy đứa con dưới 21. Nào, Michael có một người khách hàng nha, cái này có sao nó vậy, một người khách hàng có 5 đứa con. Hai vợ chồng 5 đứa con là 7 người anh, được đi hết. Miễn sao là mấy đứa nhỏ dưới 21 hết anh.
Ở Việt Nam hiểu sai lầm cái chỗ, họ nghĩ là EB5 có nghĩa là chỉ giới hạn 5 người thôi, không được hơn.
EB5 là cái fifth category, là cái category 5 á, là nó căn cứ theo cái nói chung là cái cũng là căn cứ theo lao động, nhưng mà tạo ra công việc thôi anh. Dạ, chứ không phải là dài hạn 5 người.
Ok, hiểu rồi. Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ vâng, xin chào. Và xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Mời chị xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi. Chị ơi, chị vui lòng vặn nhỏ giùm chương trình cái radio bên đó để luật sư có thể nghe được câu hỏi của chị nhé.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Dạ, em xin Loan chị ơi, em có cái câu hỏi em muốn hỏi luật sư á, là tại vì em mới bảo lãnh bố mẹ em qua, mà bố mẹ em đang đóng tiền thẻ xanh, và nếu mà bố mẹ em có thẻ xanh rồi, bố mẹ em bảo lãnh cho một đứa em nó dưới 21 tuổi chưa có gia đình, và một đứa em trên 21 tuổi chưa có gia đình, thì theo chị là cho em hỏi luật sư là bao lâu qua chị hết?
Mời luật sư.
Dạ vâng, cái câu hỏi này rất là tốt nha, rồi Michael khuyên chị nha. Mỗi một tháng chị nên theo dõi những cái visa bulletin. Nếu mà không theo dõi chương trình bên Michael, rất là nhiều chương trình luật khác người ta sẽ thông thường là thường xuyên nhắc về cái visa bulletin này hàng tháng. Cái diện của ba má của chị là F2A và F2B. Trước nhất là F2A. F2A là mà ba má thẻ xanh mà lấy như con dưới 21, nghĩa là cái diện mà trước nhất là cái bé dưới 21 á. Hiện tại nó có 1.5 năm à, nó lạ lắm chị.
Okay.
Nó là F2A. Nó có 1.5 năm à, bây giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2014, những hồ sơ nộp 22 tháng 10 năm 2014 nha. F2B là một người thẻ xanh và lớn như con trên 21 không có gia đình, người ta đang giải quyết tới 15 tháng 6 năm 2009, nói chung là có 7 năm. Ok, nghĩa là dưới 21 là có 5 năm, trên 21 là có 7 năm đâu đó.
Nhưng mà thằng em trai là tháng 5 này là 19 tuổi rồi, em nộp là tháng 6 này em mới nộp, thì theo anh là theo bác sĩ
không có vấn đề, không có vấn đề gì, là tại vì ví dụ như là ngày hôm nay nó 19 tuổi đi, đúng không? Ví dụ đi. Nếu mà nộp ngày hôm nay mà 1.5 năm tới là khi mà visa tới bé vẫn là 20 tuổi rưỡi, đúng không? 20 tuổi rưỡi là dưới 21 là được đi thôi.
Dạ. Thank you luật sư.
Nhưng mà nộp sớm nha chị, đừng có đợi nhé.
Dạ nộp sớm, dạ thank you luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng. Chương trình xin được mời một vị khác ạ. Hello. Hello. Xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Dạ, có phải em không vậy?
Đúng rồi.
Dạ, em tên là Út. Xin chào chị Như Tiền, chào luật sư Cao. Em có câu hỏi là em có người bà con đi du học qua bên đây, Rồi bây giờ cái người đó là muốn đi làm, nhưng mà khi đi làm mình phải có số an ninh xã hội. Vậy thì em muốn hỏi là người này có đi xin cái an ninh xã hội được không?
Dạ, cái bước đầu tiên nha, cho những bé mà qua đây du học sinh nha.
Dạ.
Nếu mà mình muốn đi làm, Michael khuyên là lúc nào cũng nên làm việc với lại cái người counselor của mình. Cái người đó là cái người mà giúp mình, tư vấn mình làm việc ở trong văn phòng International Student, là văn phòng của những cái department, những cái phần mà du học sinh. Cái người đó sẽ giúp mình sẽ yêu cầu người ta, nhờ người ta, thôi giờ anh ơi, tôi đi qua để du học, đáng lẽ ba má có tiền, bây giờ ba má bị kẹt tiền quá, giờ tôi thiếu tiền, tôi cần đi làm. Thì cái bước đầu tiên người ta sẽ giúp mình làm ở trong trường, work study, ok? Trong cái trường hợp bây giờ người ta kiếm được ở trong trường mà không có nữa, không kiếm được nữa, thì cái cuối cùng đó, thì mình xin người ta, xin làm cái đơn, nó gọi là cái đơn work permit, cái đơn đi một 7-6 năm xin phép đi làm. Nhớ nha, du học sinh không được quyền đi làm ngoại trừ là sở y chú cho phép mình đi làm. Sau khi mình nộp cái đơn 7-6 năm, nếu mà sở y chú đồng ý, người ta cấp mình như cái thẻ đỏ. Cái thẻ đỏ là cái thẻ đi làm, nó gọi là cái work permit, employment authorization card đó. Okay. Thì lúc đó mình có được quyền dùng cái thẻ đó xin cái số an sinh xã hội. Sau khi có số an sinh xã hội thì mình được quyền đi làm. Dạ.
Vậy luật sư sư Cao có làm cái giấy đó không vậy?
Có chị ơi, nhưng mà Michael khuyên nha, cứ làm việc ở bên counselor trước, tại vì counselor ở bên trong trường đó nha, người ta sẽ giúp mình làm cái đơn đó luôn. Dạ.
Ok.
Du học sinh nên lúc nào cũng làm việc ở bên counselor ở trong trong trường, ở trong cái phần international student đó chị, trong phòng là du học sinh đó. Dạ.
Dạ, em cảm ơn luật sư Cao nhiều.
Dạ, không có chị.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, xin chào. Có một vài vị thính giả vừa rời khỏi đường dây điện thoại, quý vị có thể gọi trở lại nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời một vị khác. Hello. Xin chào và xin cho biết quý danh.
Có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải, mời đặt câu hỏi và xin chị cho biết quý danh luôn nha.
Dạ em là Phương ở Đà Lạt á.
Chào Phương đặt câu hỏi đi.
Dạ em có bảo lãnh cho một người em mà giấy approve là 2004.
Dạ. Approve thì hay là khi mình nộp vô?
Em thấy đề là em không biết là nó approve là giấy nộp vô thì như là approve thì phải hay sao á. Dạ. Mà cái vấn đề là receipt nữa. Vâng, em không hiểu nữa. Rồi cái đứa cháu em là nó cháu trai mà nó sinh ngày 30/11/94 năm 94 mà con em nó gọi sở di trú thì nó bảo là nó chỉ cấp visa cho 3 người thôi, tức là 4 người, cấp cho bố mẹ với một đứa nhỏ trên dưới 19 tuổi thôi, còn cái thằng đấy thì nó bảo là sẽ chờ để mà có thể nó duyệt lại như nào, thì cái luật sư nghĩ thằng đấy có đi được mà.
Cái câu trả lời của chị, cái câu hỏi là ok, bây giờ là bà lãnh anh chị em sắp tới phỏng vấn thì tại vì mấy người anh chị em là ở Việt Nam có mấy đứa cháu, thì đương nhiên là bà má nghĩa là mấy người anh chị em, hai vợ chồng và hai đứa nhỏ dưới 21 được đi rồi. Cái luật là cái đứa trên 21 không được đi, là tại trên 21 không được ăn theo ba má. Tuy nhiên nó có thêm một cái luật nữa, nó gọi là cái luật CSCA, là bảo vệ mấy đứa bé mà quá hạn tuổi. Trong cái trường hợp này, Michael cần biết là cái ngày nộp cho tới ngày được chấp thuận, okay, trong cái đơn hóa đơn mà nó để approve á chị, thì là một cái nó sẽ để priority date, cái thứ nhì nó để là notice date. Cái notice date là cái ngày được chấp thuận, và cái priority date là cái này mình nộp hồ sơ. Em phải cần biết cái đó là được bao nhiêu năm.
Em nói là nó mở hồ sơ là nó bắt đóng tiền 120 đồng.
No. Mình nộp là năm 2004-2003 gì đó, là tháng mấy, năm mấy?
Như tháng 4, tháng 3, tháng 4 gì em không được. 2004 là nó tùy là... Dạ.
Nhưng mà cách đó 3, 4, 5, 6 năm gì đó, nó có gọi một tờ giấy approve. Cái giấy chấp thuận á, chị có biết là ngày được chấp thuận không, được approve không?
Em không để ý nữa, tại vì em mở được hồ sơ cũ thì thấy cũng cái giấy thôi. Cái đề, nó đề, em, cái đề em, bên em, kia là...
Chị Phương ơi, bây giờ này nè, chị kiếm một chuyên văn phòng luật sư đi, chị cầm cái giấy approve nha, hoặc là chị cầm cái giấy hóa đơn thôi cũng được nữa. Là tại vì người ta có thể check ở trên mạng là cái ngày cái hồ sơ đó bao giờ được approve, được chấp thuận. Ok.
Tại vì em nói được chị nghe, con em ấy nó gọi đi sở di trú thì nó nói là cái năm nay nó chỉ bây giờ nó chỉ cấp một số visa cho những người ưu tiên trước, còn cái thằng nhỏ đấy thì nó quá 21 tuổi rồi thì nó sẽ khi nào nó chấp sau thì nó sẽ nói cho biết để mà mình ấy thôi, nói vậy thôi.
Dạ vâng chị, theo cái luật đó là 21 tuổi không được ăn theo ba má.
Dạ.
Thì là mình phải kiếm cách, mình phải kiếm luật để chiếu nại, để hy vọng là cho đứa bé ăn theo ba má. Thì cái luật mà em mới nói chị vừa rồi á, thì nó đòi hỏi là phải biết cái ngày nộp cho tới ngày được chấp thuận, để trừ lại cái thời gian đó trong chờ đợi. Ví dụ như là giờ bé là sắp 22 tuổi, nó là 21 tuổi, 4 năm tháng gì đó. Ví dụ, okay. Thì nó đã quá 21 rồi thì lãnh sự sẽ không có cho phỏng vấn và không cho ăn theo ba má. Thì bởi vậy ý em nói là mình phải kiếm cái luật CSPA, mình áp dụng cái luật đó để trừ lại cái tuổi, để cho nó dưới 21, để cho nó đi theo ba má. Một lần nữa Michael cần đó là cái ngày nộp cho nó ngày approve. Michael khuyên nha, chị cứ cầm cái hóa đơn lên một văn phòng luật sư nào đó mà làm di trú, người ta sẽ giúp chị được liền. Cái đó không có khó chị ơi.
Cảm ơn luật sư ạ.
Dạ không chị.
Vâng, cảm ơn.
Dạ vâng. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Xin chào và xin cho biết quý danh.
Dạ, chào chị, chào luật sư Cao, tôi tên Hương ở Dallas á. Thì mẹ tôi có mở hồ sơ để bảo lãnh chị gái. Mẹ có thẻ xanh 10 năm. Chị gái đã ly hôn rồi và có đứa con hiện giờ là 8 tuổi đó. Thì hồ sơ mở năm 2012. Câu hỏi của tôi đó là thì không biết đến khi nào hồ sơ mới xong á, thì lúc đó bé 8 tuổi đó nó bao nhiêu tuổi thì không được đi theo mẹ nữa.
Dạ, ly hôn từ hồi nào chị?
Dạ, ly hôn cách đó 8 năm rồi.
Ok, nghĩa là ly hôn là ví dụ như là 2008, đúng không? Xong rồi 2012 đó là mẹ thẻ xanh và lãnh cho con, không có gia đình, là ly hôn rồi. Ok?
Dạ.
Thì bây giờ là bé là 8 tuổi, thì cái câu hỏi là cho tới mức nào mà bé không được ăn theo mẹ nữa, thì khi bé trên 21 thì không được ăn theo mẹ nữa. Trên 21 hoặc là có gia đình thì không được ăn theo mẹ. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái trên 21 là không có rồi đó, là tại vì cái hồ sơ này người ta đang giải quyết tới tháng 6 hay là 9 thì còn có 3 năm, 4 năm mà. Ok?
Yeah.
Miễn sao là bé không có lập gia đình, bây giờ bé 8 tuổi, mai mốt tới 12 tuổi sao lập được gia đình, nghĩa là bé sẽ ăn được theo mẹ chị. Dạ, chị cứ...
Dạ, còn mẹ nếu mà có quốc tịch đó, thì năm tới mà đưa quốc tịch vô thì cái hồ sơ sẽ được rút ngắn đúng không luật sư?
Nó không rút ngắn chị ơi, tại vì cái diện F2B bây giờ nó đi lại hơn diện F1. Ok, vô quốc tịch thì Michael khuyên cứ vô đi, tại vô quốc tịch nó có nhiều cái quyền lợi lắm. Nhưng mà khi vô quốc tịch thì mình có thể là lựa chọn giải quyết theo diện F2B là theo diện thẻ xanh, là tại vì cái hiện tại cái diện thẻ xanh thực tế là nó lẹ hơn chị. Nó lẹ hơn có 8 tháng á, 8-9 tháng á. Ok, so, chị cứ yên tâm đi, cứ nói là bà ngoại, cứ vô quốc tịch đi. Ok, rồi cái hồ sơ cùng lắm mình lựa chọn theo cái diện F2B là theo thẻ xanh, nó vẫn đi theo cái đường thẻ xanh nó lẹ hơn.
Thì em muốn xác định lại, tại vì mẹ bảo lãnh chị gái, mà chị gái là hiện giờ là không có chồng. Coi như trước khi mở hồ sơ là chị đã ly dị rồi và có đứa con hiện giờ 8 tuổi. Là nếu mà chị được mẹ bảo lãnh qua đây thì đứa con được đi theo chị luôn, tại vì bé mới có 8 tuổi đúng không?
Con của chị sẽ được đi theo cái đứa cháu ngoại, nghĩa là con của chị á, ok, là được bà ngoại đứng vào lãnh mẹ, ok, sẽ được.
Và chị có làm được tờ giấy mà xin ba nó xác nhận lại cho nó được ra khỏi nước đó, thì có bị trở ngại gì khi mà mẹ dẫn đứa bé đó đi không thưa luật sư?
Được, sẽ được, bé sẽ được đi theo ăn theo mẹ và được đi theo mẹ, miễn sao là ba ruột của bé đồng ý ký để cho bé đi định cư với mẹ qua Mỹ. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư, chào sư, cảm ơn chị Như Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ. Trở lại với số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được phụ trách bởi luật sư Michael Cao. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Xin chào.
Phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải ạ. Xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Dạ, tôi tên Châu đó. Chào Như Tuyền, chào luật sư. Tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư là bây giờ tôi có bảo lãnh cho anh chị em, nhưng mà nó không mấy người cho nên là không có vô trong một thời điểm. ví dụ người này cách người kia khoảng 2 tháng 3 tháng, thì như vậy khi mà làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính đó, thì ví dụ như tôi bảo trợ cho cái gia đình đi trước tiên, thì đến khi mà đến người thứ hai đó thì tôi có tiếp tục bảo trợ được hay không, tại vì nó cách nhau không có xa, mà như vậy thì cái số tiền của tôi bảo trợ nó sẽ không có đủ. Như vậy thì mình cô sai cái người cô sai đó, họ có thể mình có thể mượn người cô sai cho mình cái người thứ hai rồi người thứ ba, phải không ba luật sư? Xin luật sư giúp ạ.
Dạ vâng đúng rồi cô ơi. Nó là vậy nha cô, theo đúng cái luật là mai con nói luật trước nha. Cái luật là cái đơn y 864 nó nói là nếu mà mình đã bảo lãnh một gia đình rồi mà cái gia đình đó định cư qua Mỹ có thể sanh thì mình có phải đếm. Nếu mà chưa qua Mỹ chưa đếm, okay. Thì cái câu hỏi thứ nhì là ủa nếu vậy thì tôi bảo lãnh cái gia đình thứ nhì không phải đếm gia đình đầu tiên đúng không? Thực tế là mình không cần phải đếm. Nhưng Michael khuyên nha, làm vậy nhiều khi nó ưa bị rắc rối. Nếu mà mình có người ở trong nhà mà chịu giúp, okay, nghĩa là làm co-sign là đồng bảo trợ đó, là joint sponsor đó, okay. Thì Michael khuyên á là đi cái con đường nó đi, nếu mà có tại vì ở Mỹ thiếu gì người đứng ra chịu giúp đồng bảo trợ, miễn sao mình quen nhiều thôi, người ta sẽ chịu giúp mình. Cái điều kiện nó đòi hỏi cũng nói chung là cũng không có nhiều, miễn sao là đủ cái thu nhập thôi. Thì Michael khuyên á, nếu mà kiếm được những người đó thì nhờ người ta đứng ra để cho cái hồ sơ nó khỏi rắc rối, okay. Đứng ra cho cái gia đình thứ ba, thứ tư, vân vân. Thì cái chuyện đó thì nếu mà mình có được thì làm người cô sai thôi chị, là tốt.
Nhưng mà nếu mà mình khi mà bảo trợ cái người thứ hai thứ ba, mình có nhiều người cô sai rồi, nhưng mà mình có cần phải cái tên của mình cũng trong đó không ạ?
Phải bắt buộc cái người đứng ra chính, cái người chính nha, lúc nào cũng phải điền cái đơn y864 hết. Lúc nào cũng phải điền cái đơn y864 là tại vì cái người đó là người chính, bắt buộc phải đứng ra. Còn cái người đồng bảo trợ là đi chung với cái người chính là tại đồng bảo trợ mà, đúng không? Cô sai mà, thì là trong mỗi một cái hồ sơ lúc nào cũng là có hai cái đơn 864 khác nhau, một cái người của cái người chính và cái người mà đồng bảo trợ.
Tôi biết như vậy, nhưng mà thí dụ như tôi bảo trợ cái người kia rồi thì đến khi bảo trợ cái người thứ hai nữa thì cái income của tôi có được tính vô cái người thứ hai hay không, hay là chỉ được cái người cô sai phải chịu hoàn toàn, hay là như thế nào để biết mà mình tính cái số tiền mình đó?
Tốt nhất là cái người cô sai mà nếu mà đứng một mình nha, ví dụ như là đừng có dùng cái household mà dùng cái 864 riêng á. Nếu mà cái người cô sai, cái người đồng bảo trợ mà đứng một mình mà đầy đủ điều kiện, đủ cái thu nhập á, là tốt nhất. Cái đó là dễ nhất, mình không sử dụng luôn cái thu nhập của người đầu tiên là cái người chính á.
Rồi còn một câu hỏi thứ hai muốn hỏi luật sư là trong cái giấy mà người ta gửi về để nói là approve đó, từ vì cái tôi có hai cái hồ sơ mà họ không có trả lời từ cái khi mà tôi nộp đơn, chỉ có nhận được cái đơn là giống như là đổi địa chỉ với lại nhận hồ sơ mà thôi, nhưng mà không nhận được cái gì hết, cho nên tôi gọi lên thì họ có gửi về sau cho tôi hai cái hồ sơ mà bị lọt sau đó, thì cái ngày có phải cái ngày notice date, tức là cái ngày approve đúng không ạ?
Đúng vậy, cái ngày notice date là cái ngày được chấp thuận. Đúng rồi cô.
Như vậy thì bữa nay nó mới gửi, tức là nó gửi tôi bảo lãnh hồi 2004 mà đến tháng 1 năm 2016 này nó mới gửi cái này, thì như vậy cái ngày approve tức là cái tháng 1 2016 đó đúng không luật sư?
Cái đó mình phải xác lại nha cô. Cái đó phải xác lại là tại vì trước đây nó có dường như là nó có gửi giấy approve rồi. Cái này mình chỉ có yêu cầu nó gửi lại cái giấy mới. Okay. Tốt nhất là cô có lên mạng check thử chưa? Cô có lên mạng check thử cái số thì nó để là ngày mấy tháng mấy năm mấy cô?
Dạ có lên mạng rồi, nhưng mà không có một cái giấy tờ gì, nó chỉ nói là để nó giống như là nó kiểm tra lại rồi lúc đó rồi nó gửi, nó sẽ báo cho mình, thì khi mà nó coi sau, nó hẹn sau một tuần nó báo lại cho tôi, thì nó báo là đã được approve đó, rồi sau đó một tuần sau thì nó gửi cái giấy về, và cái giấy đó thì cái ngày notice date thì là January 2016
thể là đúng đó cô, là tại vì cái giấy approve hiện tại mà nếu mà ngày trước mà nó bị trục trặc mà nó không giải quyết được cái vấn đề đó, nó không chấp thuận, mà cho tới ngày hôm nay mà mình mới yêu cầu làm việc với nó rồi sau đó nó chấp thuận, rất có thể là cô được 12 năm thời gian chờ đợi. Nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ như là cô có mấy đứa cháu mà trên 21, okay, mà ví dụ như 27, 28, 29 đi, trừ lại 12 năm vẫn là dưới 21, cái chuyện này có thể cô, nhưng mà một lần nữa Michael không có tờ giấy thì Michael không có nói chắc được. Nhưng mà những gì cô nói là dĩ nhiên là đúng á, là tại hồi đó nó không giải quyết hồ sơ, nó không có approve được. Cho tới ngày hôm nay cô yêu cầu làm việc với nó rồi nó mới gửi cái approve, thì nó approve ngày hôm nay là được tháng 1 năm 2016 là đúng đó cô.
Dạ vâng, như vậy thì hy vọng được như vậy. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, chào cô.
Không sao cô, dạ.
Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Xin chào và xin cho biết quý danh, mời đặt câu hỏi luôn ạ.
Em tên là Quỳnh Như đó. Em muốn hỏi luật sư một câu hỏi được không ạ?
Mời chị.
Dạ vâng.
Dạ. Chứ Quỳnh Như hỏi là nếu mà từ mẹ Quỳnh Như qua Mỹ rồi cứ đi đi về về có thể sang luật sư. Nhưng mà mỗi lần về này được xin cái quyền trường biết và được approve hết. Nhưng mà nếu mà một số người lại nói nếu mà ở Việt Nam mà 6 tháng hoặc là có viện trường biết mà đi trong cái limit, cái giới hạn của cái viện trường biết cho phép á, thì mình qua mình lập đơn thi quốc tịch vẫn được, không có cần phải ở đi 2 năm rưỡi suốt giống như là nó quy định không ạ?
Oh no, 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 yeah, no. Yeah. Chị Quỳnh Như có còn câu hỏi gì nữa không chị?
Ồ, vậy có nghĩa là không, một câu hỏi thôi, nghĩa là không được phải không ạ?
No, no, ok, câu trả lời là có cái re-entry permit. Thứ nhất là không có bảo đảm là mình vẫn vô được Mỹ tuy là mình đi được năm mấy. Okay. Vẫn không bảo đảm qua được hải quan. Và tại vì cái luật là một người tại sanh đi hơn một năm rất là nguy hiểm. Okay. Có cái re-entry permit thì đương nhiên nó giúp nhiều. Và tại vì mình đã xin phép trước. Okay. Nào, cái câu mà chính mà chị hỏi là nếu mà tôi có re-entry permit, tôi đi năm mấy, nghĩa là tôi không cần bắt buộc là trong cái 5 năm chờ đợi vô quốc tịch, là tôi không cần cái điều kiện là ở Mỹ hơn năm rưỡi, hơn một nửa, là hơn 2 năm rưỡi. Là cái câu trả lời là no, cái điều kiện bắt buộc là nếu mà muốn vô quốc tịch Mỹ là trong 5 năm vừa rồi, bắt buộc phải ở hơn một nửa thứ nhất. Thứ nhì là nếu mà có chuyến nào đi hơn 6 tháng, tuy là có re-entry permit, mình vẫn phải giải thích cho sở y chú nghe rằng là mình có, thứ nhất là có cái gốc ở bên Mỹ, thứ nhì là cái chuyến đi là một cái chuyến, một cái lý do nào đó. Ví dụ như đi làm, ví dụ như bác sĩ ai bị bệnh hay gì đó, mình vẫn phải giải thích nếu mà mình muốn vô quốc tịch. Yeah.
Nếu như vậy thì mình cứ go ahead, mình nộp đơn coi người ta có chồng chủ tịch hay không, hay là chắc chắn là sẽ không được chủ tịch đấy.
Nếu mà mình ở nước Mỹ hơn một nửa, nghĩa là ở Việt Nam hơn một nửa nha, thì Michael khuyên đừng có nộp vô, tại vì chỉ có tốn tiền nó vô đó người ta từ chối. Dạ.
Dạ, thế vậy cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quỳnh Như đã gọi vào. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Thưa phải, xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Tôi tên Bình đó. Luật sư tôi hỏi là ví dụ mình muốn bảo lãnh cho ba mẹ ở Việt Nam đó, thì có cần phải ly dị không? Ví dụ muốn thay luật sư.
Anh ly dị hay là ba má ly dị ở Việt Nam hay
ba má ly dị, ba má ly dị. Không có ly dị, ba má ly dị mà mình mà không, nhưng mà hai người vẫn còn ở, nhưng mà mình muốn bảo lãnh cho một người thôi đó, thì có cần phải ly dị mới được đi một người không, hay là sao?
No, không cần anh ơi. No. Ví dụ như ba má này, hai người hay vợ chồng có giấy kết hôn đúng không? Ba là một hồ sơ, má là một hồ sơ, mà nếu mà mình mở một hồ sơ thôi, không bảo lãnh ba mà chỉ bảo lãnh má nha, là mở một hồ sơ, chứ đáng lẽ là mở hai hồ sơ đúng không? Một hồ sơ với ba, một hồ sơ với má đúng không? Cái người mà được mở hồ sơ là người được đi, cái người mà không mở hồ sơ là không có đi.
Có nghĩa là
mình cái đó trả lời.
Một hồ sơ có nghĩa là mình bảo lãnh một người để đi không à?
Yeah, mình bảo lãnh cho ba rồi má ở lại, mình bảo lãnh cho má thì ba ở lại, ví dụ đó. Ăn thua là mình muốn mở hồ sơ, mà nếu mà muốn cả hai đi thì mình mở cả hai hồ sơ. Nó là hai hồ sơ nha.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ vâng, chào anh. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, dạ phải em không chị?
Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Dạ em tên Kim. Dạ xin cho hỏi luật sư, cho em hỏi em bảo lãnh mẹ, bây giờ có người bảo trợ income tài chính cho em á, thì người đó cần phải có giấy tờ gì hả luật sư?
Bảo lãnh mẹ bây giờ là cần người đồng bảo trợ, người co-sign, thì cái người có điều kiện, cái người co-sign phải trình ra là cái gì? Thứ nhất là phải có 3 năm thuế, mà cái năm cuối cùng ví dụ như năm 2015 đi, là phải đủ cái thu nhập trong cái hàng số dường như số 37, nó gọi là just the gross income đó, là phải đủ cái thu nhập. Cái thứ ba là người ta phải trình cái ví dụ như W2, cái đơn mà thuế đó, thứ tư người ta phải trình bày cái ID, ví dụ như là copy thẻ xanh hoặc là copy quốc tịch và bằng lái xe, ví dụ. Cái cuối cùng là cái lá thư của công ty xác nhận là cái người đó làm việc ở công ty, nó gọi là letter of employment. Và cái người đó phải ký luôn cái đơn E-864000 của người ta. Dạ. Yeah.
Dạ, cái letter của chỗ hãng là kêu là tên gì vậy, luật sư?
Nó gọi là letter of employment, chị. Letter of employment. Lá thư xác nhận là có làm việc ở đó. Dạ.
Dạ, ok. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ, vâng, chị.
Xin được mời một vị tiếp theo. Hello.
Hello.
Xin quý anh chị trên làn sóng vui lòng giúp chương trình vặn nhỏ dùm cái radio bên đó để luật sư có thể nghe được câu hỏi của quý vị nhé. Xin cảm ơn. Hello.
Hello.
Xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi. Hello.
Dạ vâng. Hello.
Như Tuyền xin được chuyển đường dây cho một vị tiếp theo ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello, phải tôi không Như Tuyền?
Dạ thưa phải ạ.
Dạ, gì đây là dì Hai. À, xin
chào
dì Hai hỏi một chút.
Mời dì Hai đặt câu hỏi.
Dạ, dì Hai muốn hỏi cái chuyện mà F3 đó. Nếu mà hai ông, cái người cha mà đứng bảo lãnh cho con mà nếu thời gian mà bôi lên tên mà xa còn xa mà nếu tới đó đó thì bôi lên tên người cha không có còn mạnh khỏe nữa thì người mẹ đó tiếp tục theo được không, luật sư? Tiếp tục cái hồ sơ đó được không?
Cái câu hỏi là ví dụ như ba mở hồ sơ bảo lãnh con với gia đình. Trong cái giai đoạn chờ đợi, ví dụ như 11, 12 năm gì đó, ba nguy hiểm có thể là qua đời. Okay. Thì cái câu hỏi là một khi cái người đứng ở bảo lãnh là ba qua đời thì má có thể đứng ra tiếp tục được không? Có thể, mình có thể là yêu cầu sở di trú để cho má, vì má đủ điều kiện đứng thay thế ba, là tại vì ba mới qua đời, đây là cái giấy chứng tử. Có được hay không thì sở hữu chú, cái quyền lợi của sở hữu chú là sở hữu chú có thể là từ chối, hoặc là có thể vì mình đã chứng minh là nếu mà không cho tiếp tục hồ sơ vì nhân đạo, vì con ở bên Việt Nam rất là khổ sở, là tại gia đình định cư qua Mỹ hết rồi, ví dụ đó, ok? Thì là cái ăn thua là sở hữu chú có đồng ý hay không, mà nếu người ta đồng ý người ta cho tiếp tục hồ sơ. Nếu người ta không đồng ý thì người ta sẽ từ chối cái hồ sơ. Người ta không bắt buộc phải đồng ý. Người ta có thể từ chối và người ta có thể là đồng ý.
Còn câu hỏi thứ hai nữa cho dì hỏi là thí dụ mình là trong lúc mà người cha bảo lãnh thời gian được 3-4-5 năm rồi thì ghép người mẹ vô chung cái hồ sơ với người cha được không, thưa luật sư?
Dạ, mình không thể ghép được, cô ơi, dì Hai ơi. Cái lý do là nó không có cho hai người đứng một sơ để ghép vô. Nào Michael khuyên đó nha, ví dụ như trong trường hợp mà ba mới bảo lãnh được 3-4-5 năm á, okay, thì Michael khuyên á, tốt nhất á, nếu mà mẹ đủ điều kiện, ví dụ như là mẹ có quốc tịch luôn, bảo lãnh như con có gia đình luôn, thì Michael khuyên á, là mẹ nên mở một cái hồ sơ riêng nha, để cho nó đi song song cái hồ sơ kia. Nào nếu hồ sơ kia mà ba mạnh khỏe mà nó tới nơi để định cư thì good, nếu trong cái trường hợp gì đó thì lúc nào mình cũng có một cái hồ sơ sơ cua của mẹ đi cỡ 3-4 năm sau, ở tại cái thời gian chờ đợi cũng 11-12 năm lận.
Thôi cảm ơn luật sư nhiều lắm. Cảm ơn.
Dạ vâng, chào dì Hai. Xin mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Hello, phải em không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng chị.
Dạ chào luật sư, chào chị. Là vâng cho em hỏi. Em bảo lãnh anh chị em đó mà năm 2004 đó. Em làm đơn là tháng 8, 2004, nhưng mà cái approve là tháng 10, 2009, nhưng mà cháu em nó sinh là 1993 đó. Rồi, em hỏi là bây giờ cháu, nó tới giấy tờ cháu nó có đi được không, luật sư?
Ok, mình tính sơ nha. Ví dụ như là 1993 là được 7 năm cộng 16, bây giờ là 23 tuổi. Mình, cái diện này là anh chị em hay diện gì? Xin lỗi chị.
Dạ, anh chị em, luật sư.
Ok, đây là diện anh chị em nha. Bây giờ người ta giải quyết tới tháng 7 năm 2003. Mình là nộp tháng 8, 2004. Tháng 8 năm 2004. Ok. Mình nhắm là cỡ như cỡ 5 rưỡi đúng không chị?
Dạ.
Coi như 5 thì 5 rưỡi đi. Ok, bây giờ ví dụ như mình cho nó là 2 năm đi. Để cho tính sơ cua đi ha. 2 năm thì là visa tới. 2 năm sau là bé bây giờ là hiện tại là 23 tuổi. Đúng không chị?
Dạ.
cộng thêm 2 năm nữa là 25 tuổi khi visa tới. Ví dụ, mà cô cho ví dụ. 25 tuổi khi visa tới nhưng mình được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái từ tháng 8 hay là 4 cho tới tháng 10 hay là 9 là được 5 năm 2 tháng. Đúng không chị? 5 năm 2 tháng. Ví dụ như là bé 25 tuổi trừ 25 2 tháng, nghĩa là tính ra là 19 tuổi 10 tháng. Nếu mà mình trừ cái 5 năm chờ đợi là còn 19 tuổi 10 tháng. Nghĩa là nếu mà trong vòng 2 năm nữa mà cái visa không tới thì mình có thể là bị nguy hiểm, nhưng nếu mà 2 năm đổ lại mà visa tới thì là bé sẽ được ăn theo ba má, miễn sao là bé không có thành lập gia đình. Ok, mà theo hồ sơ này thì Michael nghĩ chắc nó dưới 2 năm chứ nó không có trên 2 năm đâu, tại vì bây giờ là người ta giải quyết tới tháng 7 hay là 3 mà mình nộp là tháng 8 hay là 4, đúng không chị?
Dạ.
Dạ, thì chắc là ăn theo được á, nhưng mà tại vì một lần nữa mình không có biết chính xác. Nhưng mà nếu mà đoán đúng thì chắc là được ăn theo á chị.
Giống như là nếu mà trường hợp mà có đóng tiền visa là mình có đi luật sư làm hồ sơ, giống như bên cái kiểu mà giống như là mình binh cho mấy đứa nhỏ được ăn theo.
Dạ đúng, mình cái trách nhiệm của mình là phải khiếu nại nha, là tại vì sau khi trên 21 tuổi khi nó gửi cái bill á, nó không có đòi đẻ tên của đứa bé trên 21 tuổi, nó nói là hơn 21 là không ăn theo. Thì cái trách nhiệm của mình là mình phải khiếu nại nha. Mình phải viết thư khiếu nại, giải thích cho nó nghe là cái luật vậy đó. Sau khi trừ lại thời gian chờ đợi thì là bé sẽ được ăn theo ba má, thì người ta sẽ đồng ý, người ta sẽ cho ăn theo, đóng phí.
Dạ, vậy có gì khi ra tới em nhờ luật sư giúp giùm em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị nha.
Dạ vâng, chào chị. Và thưa quý thính giả, vừa rồi quý vị đã nghe luật sư Michael Cao tư vấn cho nhiều vị thính giả trong chương trình Di trú và nhập tịch trên làn sóng 1600 AM. Chương trình này đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Mời quý vị đón tham gia theo dõi cũng như là tham gia. Có những câu hỏi gì thắc mắc mà hôm nay không kịp hỏi thì quý vị cũng có thể gọi cho các số điện thoại của các văn phòng của luật sư Michael Cao. Thứ nhất là văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall ở số 214-703-0903 và văn phòng ở trong khu Asia Times Square, trong khu Teletron, 972-606-9989. Và thưa luật sư Michael Cao, còn có số điện thoại nào mà luật sư muốn gửi đến quý thính giả hay không? Ví dụ những số điện thoại cầm tay riêng tư. Cái này từng phải hỏi chứ từng dám.
Dạ vâng, như Tiền là một lần nữa mà tôi rất là cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas như Tiền đã giới thiệu, rất là cảm ơn. Mà tôi cũng muốn xin giới thiệu là ngoài cái vấn đề di chứng nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè. Một lần nữa mà có văn phòng ở bên thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, và có một cái văn phòng ở trong khu Asia Times Square ở thành phố Grand Prairie. Dạ, rất là cảm ơn Như Tiền, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin kính chào, chào Như Tiền nha.
Dạ vâng, mến chào luật sư và hẹn gặp lại vào tuần tới. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
BioErma2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioErma2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. BioErma2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioErma2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pure Water Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Trường dạy kèm Athena Learning Center nhận dạy kèm các em từ lớp 1 đến lớp 12, nhận luyện thi SAT, Star Test. Và đặc biệt, trường Athena có chương trình dạy kèm để giúp đỡ các trẻ em quá năng động, bị hội chứng ADHD. Chúng tôi sẽ giúp các em tập trung thời gian vô học và làm cuộc sống của các em tốt hơn. Và quý phụ huynh không cần phải dùng thuốc cho các em. Xin liên lạc tiếng Việt với Belinda 469-951-0839. 469-951-0839, trường Athena tại 208 South Cottonwood Drive, Richardson, Gulf Coast and Belleline, điện thoại 972-231-1113, 972-231-1113.
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Đây là lời của bệnh nhân.
Tôi là phó tế cho Nam Hiệu, tôi có, cũng có hai cháu là bác sĩ, hai con là bác sĩ. Và khi mà tôi di chuyển tới Grand Valley, Dallas, 4 năm 3 thì tôi đã đến khám bệnh tại văn phòng bác sĩ Hưng. Tôi thấy bác sĩ Hưng là một người rất có tài về y khoa và rất tận tâm chăm sóc bệnh nhân và coi sóc bệnh nhân chú đáo, tử tế. Vì vậy mà tôi đã theo bác sĩ Hưng, tất cả 4 năm rồi bác sĩ Hưng đã chăm sóc sức khỏe cho tôi tốt đẹp, không có cái sự gì xảy ra cả. Tôi hy vọng những ai mà chưa có bác sĩ hay là có bác sĩ không được tốt lắm thì nên tới văn phòng bác sĩ Đặng Hưng, tất cả mọi sự đều chú đáo tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị.
Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi săn sóc cho toàn gia đình quý vị.
Mua nhà mới sẽ được cho lại 2.5%. Gọi ngay cho Tina Đỗ 972-644-1000. Cần bán nhà gọi ngay cho Tina Đỗ. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt sang tên trong vòng 2 tuần. Cần mua bán cơ sở thương mại hoặc commercial building, hãy gọi ngay cho Tina Đỗ. Chúng tôi giúp quý vị mua bán và vay tiền mua nhà, chung cư, cơ sở thương mại, commercial building, retail trên toàn tiểu bang Texas. Khi vay tiền mua cơ sở thương mại hoặc commercial, quý vị muốn công ty của mình đứng tên thay vì dùng tên cá nhân và tín dụng của mình, hãy liên lạc với Tina Đỗ. Chúng tôi có chương trình vay tiền mua nhà cho du học sinh và quý vị đi du lịch. Xin gọi Tina Đỗ để biết thêm chi tiết về tất cả các chương trình này. 972-644-1000.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng. Họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Rampari gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Em là bà nội của anh.
Em là bà nội của anh, phim Việt ăn khách nhất từ trước đến nay được công chiếu ở Mỹ.
Phim Em là bà nội của anh là phiên bản Việt của một phim đại hàng nổi tiếng được khởi chiếu vào ngày 18 tháng 3 sắp tới đây. Khán giả Dallas sẽ được coi một bộ phim hài cười bể bụng và vô cùng xúc động.
Sự ủng hộ của quý vị sẽ khuyến khích nhiều phim hơn đến với cộng đồng người Việt trên khắp nước Mỹ.
Bộ phim hài hước Em là bà nội của anh bắt đầu chiếu ngày 18 tháng 3 tại rạp AMC Fairview Mall, rạp AMC Fairview Mall, thành phố Garland và chiếu trong vòng một tuần lễ. Kính mong sự ủng hộ của quý vị.
Bạn trai của em như thế nào?
Sự nghiệp thì phải có chỗ đứng, còn trên giường thì phải cứng chỗ đó.
Cháu ơi, đọc giùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à, tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
Hãy đến với Max Samuel để mang về những món nữ trang lộng lẫy trong năm mới.
Nhận đến hôm đạp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Kim Hoàng Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall, số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng, nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Toyota Dallas kỷ niệm 1 năm khai trương, chương trình on sale tiếp tục diễn ra đến hết tháng 3, trả góp chỉ